Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, thứ Năm, 17 tháng 8, trong tuần 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 18, câu 21 đến chương 19, câu 1. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua Chúa Giêsu dạy chúng ta nghệ thuật sửa lỗi cho anh em mình. Hôm nay trong tin mừng, Chúa dạy chúng ta nghệ thuật tha thứ. Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Người Việt chúng ta có câu: quá tam ba bận. Tha đến 3 lần đã là quá, tha đến 7 lần thì dường như không thể. Còn số 7 trong Kinh Thánh diễn tả sự hoàn hảo. Tha đến 7 lần nghĩa là đã trọn vẹn. Nhưng ở đây, giáo huấn của Đức Giêsu mời gọi chúng ta vượt trên tất cả giới hạn của con người. Không phải tha 7 lần, mà là tha 70 lần 7, có nghĩa là mãi mãi tha thứ. Thực ra, kinh nghiệm tự nhiên mách bảo cho chúng ta thấy, tâm lý của mỗi chúng ta không ai dễ dàng tha thứ được cho người khác, nhất là khi chúng ta bị thương tổn, nhất là khi vết thương đó hằn sâu trong ký ức, nhất là khi hơn một lần chúng ta bị vết thương hằn sâu trong đời mình. Vậy làm sao để ta có thể tha thứ? Câu chuyện hôm nay là câu chuyện lịch sử cuộc đời của mỗi chúng ta. Đức Giê-xu dùng câu chuyện dụ ngôn để diễn tả về ơn tha thứ mà chúng ta đón nhận được vô biên từ Thiên Chúa. Ông chủ sẵn sàng tha cho kẻ mắc nợ 10.000 yến vàng. Câu chuyện của một kẻ mắc nợ 10.000 yến vàng là câu chuyện của chúng ta. 10.000 yến vàng là con số có thể nói ta không thể hình dung, cũng chẳng thể nào nghĩ đến. Làm sao có thể trả nợ được? Không bao giờ trả hết. Đối với Thiên Chúa, chúng ta mắc nợ Thiên Chúa 10.000 yến vàng, nghĩa là bao nhiêu lần bấy nhiêu yếu đuối, bao nhiêu lần bấy nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lần bấy nhiêu sai phạm, Thiên Chúa vẫn quảng đại, không mệt mỏi tha thứ hết lần này đến lần khác. Và rồi câu chuyện tiếp diễn cũng là câu chuyện của chúng ta. Tên đầy tớ đón nhận ơn tha thứ của ông chủ khi nợ món nợ cả 10.000 yến vàng, nhưng sẵn sàng bóp cổ người đồng bạn của mình chỉ vì anh ta nợ 100 quan tiền. Đấy, làm sao ta hiểu được sự ích kỷ của con người? Ta được tha thứ nhưng không bao lần như thế, nhưng ta khép lòng mình lại, không chịu tha thứ cho anh chị em. Lời của Chúa hôm nay phải trở thành khuân vàng thước ngọc, phải trở thành chỉ nam cho chúng ta, đáng để chúng ta nhẩm đi nhẩm lại mỗi ngày khi chúng ta hành xử với tha nhân. Ta đón nhận ơn tha thứ nhưng không của Thiên Chúa thì đừng bao giờ khép lòng mình lại trước anh chị em. Hãy tha thứ bởi vì chúng ta cần được tha thứ. Nếu chúng ta ý thức đủ lời kinh mà Chúa Giê-xu dạy thì chúng ta không thể không nhận ra bài học quý giá Chúa dạy chúng ta hôm nay. Hãy thứ tha để được tha thứ. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho chúng con vô điều kiện, tha thứ hết lần này đến lần khác. Lòng thương xót của Chúa trải rộng vô biên. Xin cho chúng con một khi đón nhận ơn tha thứ nhưng không đón nhận lòng xót thương của Chúa, thì chúng con cũng biết thứ tha, cũng biết xót thương đối với anh chị em mình. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than soi con bao giờ. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Thiên Trời. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu sống trong tinh thần chúc tụng Chúa và phục vụ anh chị em nơi gương Mẹ Maria. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ ba, ngày 15 tháng 8 vừa qua, lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Sắc Lên Trời với hơn 2.000 tín hữu Roma và những người hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa trịch thuật tin mừng theo Thánh Luca về hành trình của Mẹ Maria đến viếng thăm và phục vụ bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, Thánh Sử tin mừng Luca thuật lại chính cuộc sống của Chúa Kitô như một hành trình tiến lên cao, tiến về Jerusalem, nơi Chúa hiến thân trên thập giá, và cùng cách thức ấy, Thánh Sử cũng mô tả con đường của Mẹ Maria. Tóm lại là, Chúa Giêsu và Mẹ Maria trải qua cùng một con đường, hai cuộc sống tiến lên cao, tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em, hai cuộc sống chiến thắng sự chết và phục sinh, hai cuộc sống trong đó bí quyết là phục vụ và chúc tụng. Và Đức Thánh Cha khai triển thêm hai khía cạnh này. Trước hết là phục vụ. Chính khi chúng ta hạ mình phục vụ anh chị em là chúng ta tiến lên cao, chính tình yêu nâng cao cuộc sống. Nhưng phục vụ không phải là dễ dàng. Đức Mẹ vừa mới mang thai, đã đi gần 150 cây số để từ Nazareth tới nhà bà Elizabeth, giúp đỡ đòi hy sinh. Cả chúng ta cũng kinh nghiệm điều đó nơi bản thân, trong vất vả, kiên nhẫn và quan tâm mà sự chăm sóc người khác đòi hỏi. Đức Thánh Cha nêu ví dụ về những hy sinh và vất vả trong việc giúp đỡ người khác, dành thời giờ và cả giấc ngủ để chăm sóc một trẻ sơ sinh hay một cụ già, dấn thân trợ giúp người không có gì đáp trả, việc thiện nguyện trong giáo hội. Đó là những điều vất vả, nhưng là tiến lên, là đạt được trời cao. Nhưng phục vụ có nguy cơ trở thành son sẻ nếu không có sự chúc tụng Thiên Chúa. Khi Mẹ Maria vào nhà bà chị họ, Mẹ chúc tụng Chúa, không nói về vất vả của mình trong hành trình, nhưng từ tâm hồn Mẹ Maria trào lên một bài ca vui mừng. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì biết ngợi khen. Tin mừng hôm nay cũng nói về một loạt những chúc tụng ngợi khen. Hãy nghe nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth, và bà thốt lên những lời chúc tụng và muốn phúc đầu tiên, phúc cho người đã tin tưởng, và tất cả lên tới đỉnh cao nơi Mẹ Maria qua bài ca mà như việc khác. Chúc tụng gia tăng niềm vui, chúc tụng giống như một chiếc thang mang các tâm hồn lên cao và vượt thắng tấm dỗ xuống tinh thần. Thật là điều mang lại thiện hảo chúc tụng Thiên Chúa mỗi ngày và cả những người khác. Thật là điều tốt đẹp khi sống trong tinh thần biết ơn và chúc lành, thay vì nuối tiếc và than vãn, hướng nhìn lên cao thay vì cầu nhọc. Đức Thánh Cha đề nghị mỗi tín hữu hãy xét mình theo những điều trên đây, có sống công việc mỗi ngày trong tinh thần phục vụ hay không? Có coi việc phục vụ như một đà tiến trong cuộc sống hay không? Có cầu nguyện chúc tụng Chúa hay không? Và sau khi cầu nguyện, có làm lan tỏa niềm vui nơi những người mình gặp gỡ hay không? Sau khi ban phép cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm các tín hữu Roma và những người hành hương, đồng thời phó thác cho Đức Mẹ lời khẩn cầu hòa bình cho Ukraine và bao nhiêu quốc gia đang chịu thảm cảnh chiến tranh.
Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Hàng chục ngàn tín hữu hành hương tại Lộ Đức. Trong những ngày từ 11 đến 16 tháng 8 này, hàng chục ngàn tín hữu đã đến hành hương tại trung tâm thánh mẫu Lộ Đức bên Pháp, trong đó có khoảng 18.000 người trong ngày đại lễ 15 tháng 8. Cuộc hành hương năm nay có một sắc thái đặc biệt, đó là kỷ niệm 150 năm các cuộc hành hương toàn quốc do các cha dòng Đức Mẹ lên trời tổ chức với chủ đề Cùng nhau chúng ta xây dựng trên đá tảng. Chủ nhật ngày 13 tháng 8 vừa qua đã có thánh lễ trực tiếp truyền hình do Đức Cha Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris, chủ lễ. Ban chiều cùng ngày có buổi cầu nguyện và lễ hội. Nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, đã thuyết trình về đề tài Thượng Hội đồng Giáo mục của sự đồng hành, con đường hoán cải của giáo hội. Trong các cuộc trao đổi tiếp đó, nhiều đề tài đã được đề cập tới, như những hoạt động tôn giáo của Đức Thánh Cha Francisco và vấn đề cuối đời hoặc các vấn đề xã hội. Tối thứ Hai, 14 tháng 8, đã có cuộc rước nến lúc 9 giờ khởi hành từ nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm tiến về đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Riêng thánh lễ ngoài trời lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời do Đức Tổng Giám mục Celestino Michiore, sứ thần tòa thánh chủ tế, trước sự hiện diện của khoảng 30.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Sứ Thần có 6 giám mục và 250 linh mục. Đầu thánh lễ, mọi người đã nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các tín hữu hành hương cũng như các vị mục tử và các tín hữu công giáo toàn nước Pháp. Cuộc hành hương kỷ niệm này kết thúc với thánh lễ lúc 8:30 sáng thứ Tư 16 tháng 8 tại hang đá Massabielle, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubriot 18 lần vào năm 1828. Trong số các tín hữu hành hương năm nay có 550 bệnh nhân và những người khuyết tật. Họ được 3.000 người thiện nguyện, bao gồm các y tá, những người khiêng cán giúp đỡ. Ngoài ra, có 280 người nghèo tham dự nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân cùng với 100 tín hữu từ đồng phường.
Sai, Ấn Độ. Một giáo xứ công giáo ở Ấn Độ bị phá hoại. Một thánh đường công giáo ở thành phố Vasai thuộc bang Maharashtra ở miền Tây Ấn đã bị phá hoại vài ngày trước lễ độc lập của Ấn, ngày 15 tháng 8 hàng năm. Chiều tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, cha sở Peter Almeida khi vào nhà thờ thì thấy một tác phẩm nghệ thuật trên bàn thờ bị phá hủy, tượng Đức Mẹ bị quăng xuống đất và bị hư hại, giếng rửa tội bị đẩy sang chỗ khác và tất cả các sách bị vứt lung tung trên nền nhà. Cha Almeida nói với hãng tin công giáo Asia News truyền đi ngày 14 tháng 8 rằng: "Chúng tôi đã trình báo lên trạm cảnh sát ở Vasai và họ đến ngay. Các nhân viên cảnh sát yêu cầu chúng tôi đừng động chạm gì cả. Tôi đã hủy bỏ thánh lễ chiều thứ sáu và gửi một sứ điệp cho các tín hữu, nhưng các tín hữu vẫn kéo đến nhà thờ và tụ tập trước cổng, bắt đầu cầu nguyện và nhiều người đã khóc. Rồi tất cả đã được tái lập. Từ thứ bảy, chúng tôi đã mở lại các buổi lễ." Đức Tổng giám mục Felix Machado của giáo phận sở tại đã ra tuyên ngôn chính thức lên án vụ phá hoại. Ngài viết: "Tôi ý thức về vết thương gây ra cho tình cảm tôn giáo của các tín hữu công giáo trong giáo xứ và giáo phận Vasai. Tôi đã tiếp xúc với ông chỉ huy cảnh sát và tôi có thể cam kết với anh chị em rằng, dưới sự hướng dẫn khéo léo của ông, sở cảnh sát dấn thân tận tình trong việc điều tra. Tôi khuyên anh chị em hãy duy trì an bình và hòa hợp trong khu vực của chúng ta, và cũng khuyên tránh nghi ngờ hoặc cáo buộc đặc biệt người nào, hoặc loan đi những tin đồn trên các mạng xã hội, hoặc đưa ra những lời tuyên bố vô căn cứ trong công chúng. Nhất là tôi xin anh chị em cầu nguyện cho sự hòa hợp và an bình trong xã hội."
Tin Jasnagora, Bà Lan. Đông đảo các tín hữu hành hương tại Jasnagora, Bà Lan. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, 15.500 tín hữu hành hương đi bộ từ các nơi ở Ba Lan đã đến đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora ở thành phố Częstochowa sau nhiều ngày hành trình. Hơn 500 tín hữu đến đây bằng xe đạp. Tất cả đã tham dự lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại đền thánh quốc gia này. Hàng trăm nhóm tín hữu khác tham gia các cuộc hành hương của các giáo phận cũng đến đây nhân đại lễ này. Tại đây, Đức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu Nữ Vương Ba Lan. Trong số các nhóm ấy, có đoàn hành hương đi bộ lần thứ 312, dài hơn 200 cây số, từ thủ đô Warszawa, do các cha dòm Thánh Paulo hướng dẫn, theo truyền thống có từ năm 1711. Trong cuộc hành hương ấy, các đoàn hành hương cũng học hỏi về đề tài "Chúng ta ở trong giáo hội, trong khuôn khổ chương trình mục vụ Ba Lan về giáo hội". Nhiều đoàn khác tiến hành cuộc hành hương đi bộ nhiều ngày thành một cuộc tĩnh tâm. Cô Monica thuộc đoàn hành hương thứ 43 của tổng giáo phận thủ đô Warszawa nói với phóng viên hãng tin cài của công giáo Ba Lan rằng: "Tôi thích cuộc hành hương vì những người mà tôi gặp và họ đã ơn Chúa đối với tôi. Tôi cảm nhận một giáo hội sinh động, vui tươi, nồng nhiệt và bạn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của một người anh chị em trong đức tin. Vì cuộc hành hương này chủ yếu là một cuộc tĩnh tâm trên đường, tôi tăng trưởng trong tinh thần nhờ gặp gỡ các tín hữu kỳ cầu khác. Mỗi ngày là một ân phúc đối với tôi." Có đoàn hành hương đi bộ lần thứ 30 của các quân nhân trong quân phục cầu nguyện cho hòa bình thế giới cũng như tại Ukraine và cho an ninh của Tổ quốc. Cùng đi trong đoàn này cũng có các lính cứu hỏa. đoàn đã khởi hành từ Vastava với sự tham dự của hơn 600 người, không những gồm các quân nhân Ba Lan, nhưng cả những đoàn đại biểu từ Lithuania, Slovakia, Đức và Mỹ. Khi gần đến Chestopova, có thêm các quán khác nhập vào như đội quân biên phòng. Đức cha Wislaw Lechowicz đặt cách đáo hạt quân đội Ba Lan nói rằng, chúng tôi muốn củng cố đức tin với xác tín rằng, không những quân trang quân dục là sức mạnh của quân đội Ba Lan, nhưng cả yếu tố tinh thần và nhuệ khí của quân nhân, một phần quan trọng là chiều kích tôn giáo, như được chứng tỏ trong lịch sử quân đội Ba Lan về lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa. Lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời là cao điểm trong các cuộc hành hương về đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora.
Suba, Nam Sudan. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi áp dụng hiệp định hòa bình tại Nam Sudan. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi Nam Sudan thực thi tinh thần hòa bình và hòa giải, các lực lượng tại nước này áp dụng hiệp định hòa bình đã ký kết với nhau. Đức Hồng Y Parolin đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Samba Chii của Nam Sudan chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua nhân chuyến viếng thăm 4 ngày tại đây. Đức Hồng Y đã từng thắp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc công du hồi đầu tháng 2 năm nay tại nước này. Quyền Ngoại trưởng của Nam Sudan, ông Gan Trao Gan, cho biết trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Samba Chii, Đức Hồng Y Parolin đã thảo luận về việc áp dụng hiệp định hòa bình của các phe lâm chiến và việc Nam Sudan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, năm 2024. Ngài nói rằng thanh tiến sự hiệp nhất giữa mọi người sẽ giúp đất nước kiến tạo một xã hội hòa hợp. Theo chương trình, sáng ngày 15 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương giáo phận Malacan, đáp lại lời mời của Đức Giám mục Stephen Enzoro Adu hồi năm ngoái. Cũng tại Malacan, Đức Hồng Y gặp gỡ các quan chức chính phủ và các vị lãnh đạo giáo hội, cũng như viếng thăm một trung tâm tiếp đón những người Nam Sudan tị nạn chiến tranh hồi hương. Malacan là nơi đã xảy ra thiên tai lục lội và nhiều tai ương khác do con người gây ra, và giờ đây được coi là một cửa sổ về cơ may hòa bình, và giáo hội tích cực góp phần vào tiến trình hòa giải và bình định tại Nam Sudan. Tại Malacan, Đức Hồng Y Parolin cũng viếng thăm một trường học và tiểu chủng viện Thánh Carolo Longa. Ngoài ra, ngài cũng gặp gỡ các thủ lãnh các cộng đoàn truyền thống ở miền thượng sông Nilo và trao đổi với các vị chỉ huy sứ vụ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, gọi tắt là UNMISS. Sau cùng, ngày 16 tháng 8, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh sẽ thăm giáo phận Rumbek và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Nam Sudan.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sậy chân rơi xuống một cái giếng, lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng, ông quyết định, con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại, và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. Kính thưa quý vị và các bạn, khi nói đến vấn đề bị xúc phạm, có thể chúng ta bị xúc phạm bằng lời nói gián tiếp. Có thể là những câu chuyện đùa và những bình luận mỉa mai, những lời khen châm biếm, bắt chước giọng nói, vân vân. Hoặc xúc phạm bằng ngôn ngữ không lời, như một cái nhìn chằm chằm, có thể là một nụ cười giả tạo, một cái liếc xéo, hay những xúc phạm mạnh mẽ và rõ ràng qua hành vi bạo lực. Đứng trước những lời nói hoặc hành vi xúc phạm ấy, mỗi chúng ta sẽ có thái độ và phản ứng như thế nào? Chắc chắn mỗi người sẽ có những cách phản ứng khác nhau, như tức giận nhằm muốn cho đối phương biết và dừng lại việc làm ấy. Hoặc chúng ta tìm cách trả thù với ý muốn cho đối phương, những người xem thường chúng ta phải có một kết cục bi thảm và nhận lấy hậu quả đích đáng. Chúng ta làm tất cả những điều ấy với mục đích để họ sợ chúng ta, và cũng để bảo vệ lòng kiêu hãnh trong cảm giác rằng chúng ta có sức mạnh và là người quan trọng. Những hành động xem ra tự nhiên ấy, nhưng bản chất là một điều xấu, vì nó nhắm tấn công vào tình yêu cả trong tư tưởng cũng như hành động. Khi có tình yêu là mỗi người biết sẵn sàng làm điều tốt đẹp cho người khác, chứ không phải là mong ước làm hại bất kỳ một ai. Câu chuyện trên cho chúng ta một lối hành xử rất khôn ngoan khi bị người khác xúc phạm, khinh thường hay loại trừ. Sự bình tĩnh chính là phương thế giúp mỗi người lựa chọn cách ứng xử khôn ngoan nhất, nhằm mang lại sự bình an và nhằm thăng tiến bản thân. Hình ảnh chú lừa lắc mình để đất rơi xuống làm bệ vươn lên khỏi miệng giếng, cũng là bài học cuộc sống cho mỗi người. Giữa cuộc đời đầy sóng gió, nếu mọi lời không hay không tốt, chúng ta đều mang bên mình, thì chính những lời đó sẽ giết chết tương lai của chúng ta. Cho nên, bài học của sự buông bỏ là những phương thế hữu hiệu giúp mỗi người vượt lên những thành kiến tiêu cực. Chính những thành kiến ấy làm để cho chúng ta có cơ hội vươn lên. Đó là những phương thế mà các nhà hiền triết dạy chúng ta. Còn đối với Chúa Giê-xu, Người cũng dạy chúng ta cách ứng phó khi bị xúc phạm. Còn Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Chúa không dạy chúng ta trả thù mắt đền mắt, răng đền răng. Và Ngài cũng không dạy chúng ta nhu nhược để cho sự dữ tấn công, hay làm ngơ trước sự dữ. Nhưng Người mời gọi các tín hữu đi xa hơn thái độ cam chịu thụ động. Không những không đáp lại sự dữ bằng sự dữ, nhưng còn phải đáp lại sự dữ bằng sự lành, sự thiện, nhằm tạo cho kẻ ác có không gian và thời gian để suy nghĩ về các lầm lạc của họ, để họ có cơ hội trở về. Đáp trả bằng sự lành thôi cũng chưa đủ. Chúa còn muốn chúng ta đi xa hơn khi biết yêu thương kẻ thù. Họ là người đã ngược đãi và xúc phạm chúng ta. Yêu thương đây không có nghĩa là phải trở thành bạn hữu của họ, nhưng yêu thương là trở nên thông cảm, nhân ái và sẵn sàng trợ giúp họ trong hoàn cảnh khó khăn. Sự yêu thương được thực thi cách trọn vẹn khi chúng ta biết yêu thương như chính Chúa đang yêu thương chúng ta. Do đó, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống tha thứ yêu thương để chữa lành, lấp đầy những tổn thương của anh em mình như Chúa muốn. Lạy Chúa, ai trong chúng con đã đôi lần hay nhiều lần xúc phạm đến anh em của mình, và ngược lại, chắc chắn chúng con cũng ít nhiều bị người khác xúc phạm. Đứng trước những giới hạn không thể tránh khỏi, xin cho mỗi chúng con biết sống cảm thông và thấu hiểu hơn trước những yếu đuối và giới hạn của anh chị em mình, để chúng con bớt kết án và loại trừ anh chị em của chúng con. Amen.
Bao là tình yêu chạy từ lòng thương xót Chúa cho đến biên cương, lòng thương xót Chúa vô cùng. Ai đang khổ đau gánh nặng cùng chất trên vai, hãy mau chạy đến với lòng yêu thương ta. Lòng nhân của Ngài đầy thương thương xót, xin chiếu anh quang lòng thương xót Chúa cho đời, cho con từ đây để nghiệp mật thiết với Ngài, lòng luôn quy hướng nơi nguồn yêu thương thong dong. Con luôn tin vào.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.